phải tu. Rồi họ bắt chước Phật tu, những người đó trong chùa Xá Lợi ra cái đông. Rồi ông họ học càng ngày càng thông minh. Họ nói là cái này đúng hơn, rồi họ rủ nhau càng ngày càng đông, tới nhà tôi đầy hết. Cho nên sau này mà Cộng sản đến rồi là nhà tôi đầy hết, vì đó mà nó đuổi đi kinh tế mới. Nói tôi chơi với vậy thôi. Cho nên hồi nào giờ tôi quen với Nguyễn, với tôi có quen với Cộng sản. Tôi không chơi với Nguyễn, anh kiếm Cộng sản tới đây, tôi đâu có biết. Nó nói anh chơi với Nguyễn không à, tôi bây giờ hồi nào giờ rõ lớn chơi với Nguyễn không, nó đâu có chơi với Nguyễn. Nó nói đuổi đi kinh tế mới, cũng đi. Tôi là đúng giờ tôi hứa là tôi đi à. Xuống kinh tế mới còn đóng nữa, người ta còn thương nữa. Nó 5 giờ sáng là có người ta tới trị bệnh rồi. Ở nhà lá nhưng mà người ta tới Đà Lạt tới cái các chỗ người ta tới nó tìm tôi. Tôi đồ ăn ăn không hết. Cũng vui vẻ. Cho đến khi lục rồi, rồi bạn bè rủ tôi ra đi gì tôi đi. Cái chuyện mình thấy đi tới đâu làm cho là họ bằng ăn vui vẻ. Mà do cái gì đâu phải cái vốn khổng lồ, đâu phải một cuốn xe sách vở, không, nó là tâm. Lấy cái chèo nói được, cái kia lấy cái hoa, cái bác nói chuyện nói đạo cũng được. Cho nên họ thấy rằng tại sao ông nói đi nói lại nói cũng chạy vô trong cái lời của Đức Thầy một cuốn sổ. Tại sao tôi không có biết, tôi nhỏ là lớn tôi đâu có đọc kinh của Ngài đâu. Rồi bà mới đọc là câu nào nó ăn khớp như vậy đó. Tôi không biết đạo, bởi vì Cộng sản ta ghét đạo. Tôi không biết đạo, tôi nói cái chèo với tôi nói cái ghe, tôi đâu có biết đạo đâu. Tôi nói dòng sông, tôi nói cộng rác, tôi không có nói gì hết. Mấy bà biết kinh này, mấy bà nói kinh, tôi không biết, tôi như Cộng sản nó để đi, tôi nó sang mấy người đi theo tôi. Cái ông này kỳ quá, đi tới đâu người ta cũng đông hết. Rồi rốt cuộc không mấy chú nữa thôi. Ông Tâm dạy tôi thiền cho khỏe đó. Cũng học luôn. Tội nghiệp mấy chú đó là mới khai gia đình. Mấy anh em chiến đấu chết còn mình khóc thầm với tôi. Tôi cũng giúp cho họ. Họ thấy là bệnh quả, họ thấy cô đơn. Khổ lắm, mấy người khổ. Chỉ có chờ lệnh nó về trên không.
Họ bị chân mê, cái bằng bị...
Khổ lắm. Không dám chạy đi đâu á. Ông sung sướng chứ còn chúng tôi như là chỉ ôm cái súng, giữ cái súng, ngày nay còn chưa có phần gạo phát. Các ông muốn đi đâu đi chứ tôi chỉ ở đâu trên chỗ. Tốt nghiệp lắm. Tệ.
Thế thì sao thì cái soi hồn thì không nên làm lâu quá.
5 tới 15 phút đủ rồi. Đúng rồi. Làm gì quá. Mỏi mệt vô ích. Làm cái gì mà mỏi mệt là không tốt. Vừa sức mình rồi. Rồi tới đó nó sẽ thải thọc. Chứ còn làm quá sức nó sanh bệnh. Tôi làm hồi nào giờ ít nhất là 5 phút, nhiều nhất là 15 phút. Rồi pháp luân thường chuyển sâu hơn làm sẽ đúng. Nhiều lắm là 12 phút. Thiền được cho nó phẳng lại, cứ làm đó nó sẽ thay đổi. Làm đúng thì nhất định là phải thay đổi. Trong 3 tháng mặt mày khác không, nó lẹ lắm. Bởi vì cái nguyên lý, cái nguyên khí mà anh thấy rõ ràng, con người sống nhờ cái nguyên khí. Mà nguyên khí anh dồi dào thì cái tướng anh nó phát, cái thiện tướng nó phát. Thiền nó đầy đủ, nó đâu có tham lam. Còn nó thiếu thốn, nó lo âu. Cái này nó đầy đủ, nó dư thừa, giúp đỡ người ta. Thành ra cái phương pháp này tôi thấy rất thực tế. Mà tâm thực hành, chứ có nói gì nói cũng phải thực hành, coi thử cho đó. Ông nói ông tu hay cái kệ, chứ còn tôi hay là hay chuyện của ông, còn tôi chuyện của tôi. Tôi phải thực hành coi thế nào. Kiểm soát
như là bơi, phải nước bơi cũng biết được cái cảm
tính. Đọc sách mới dốc rồi đó, sao cũng được. Phải thực hành. Thì tôi ở Pháp sau đại hội tôi cũng bệnh như lắm, trước bao nhiêu trượt khí tôi phải chịu gánh. Thế thì luôn luôn khi mà cái bộ đầu anh mở rồi, cái luồng điển anh cũng như những người ngồi xung quanh này nó cứ chạy vòng rước như vậy. Nó dạ. Rồi nãy giờ tôi nói chuyện cho mọi người mở tâm, mở trí nhẹ nhàng, buông bực bực, là tôi thấy lạnh. Và trước khi không có những cái lời nói đó là họ không thông minh. Thì cái thông minh đó là cái tâm tối, cái tâm tối đó là cái sự thôi hút. Đó. Rồi sau này cái bộ đầu anh nó mở rồi cũng vậy à. Người nào nhưng mà luồng điển mở rồi thì bắt buộc làm việc như nhau hết. Chứ không phải ông nào giỏi hơn ông nào nữa. Phải làm như vậy để lập cái hạnh, để đặt cái dũng chí trong thanh tịnh, nhận quà, xây dựng. Nó rõ ràng. Không có cái gì cực tư lợi hết. Vì đã chung mọi người làm một thì nói chuyện nó mới thấy vui, nó mới truyền cảm được. Còn nó ta đây với người đó, ta trên người đó ta, khổ thêm, không có ích gì hết. Cho nên con ma nó cũng phải nghe, con ma nó cũng muốn tiến. Cái người hư kia, ăn cướp kia nó cũng muốn bỏ dao để nó trở về một người chân thật. Cho nên đâu có muốn ăn cướp hoài. Cho nên là mình chê nó là ăn cướp quà cho nó để nó không có học thức tâm, nó sử dụng cái khả năng sẵn có của chúng nó, rồi nó cũng bỏ cái chuyện ác ôn và nó thực hiện tha thứ cho chúng mình. Nhiều người đó, những người ăn cướp hồi xưa có tu thì giỏi, những người thường buôn bán và xin là đạo đức đó. Khi mà ta bỏ dao rồi ta đi theo ông sư theo luôn à. Hồi xưa có những người đó. Cho nên mình vô đi thì tôi thấy là có nhiều người hồi trước dữ lắm, kê ma túy, kể cả người Pháp nữa. Tôi nghe tôi giảng rồi bây giờ nó bỏ. Cạo trọc đầu, nhất định cạo thanh niên mà cạo trọc đầu. Không hút nữa. Và đi làm những chuyện đạo đức, thiền đàng hoàng. Tới gặp tôi quỳ xuống đảnh lễ đàng, tự nó thức tâm, tôi không bao giờ dạy người ta làm gì đó. Tự nó thức tâm. Nó quỳ nó lại nó muốn làm sao để tôi kêu những người bạn xì ke tôi trở về tôi. Tôi nói thì không cứ dám thôi. Một ngày nào đó thì cái pháp tướng mở ra, nó đâu không nghe. Nó chịu ăn khổ, chịu ăn chay trường, nó có sàn tôi. Bất tử. Thanh niên người Pháp. Rồi còn người Việt Nam là nhiều thứ dữ lắm. Đem hình ra anh coi hết hồn á. Mà bây giờ nó mở thiền rồi. Ai cũng thương, các chú, các bác, các chị thương. À, tới là nó chay ra. Thương mến nó lắm. Rồi thi thơ cũng làm được. Mấy anh đó đâu có thi thơ được. Thi phú đồ đó. Hay lắm. Có phải mọi người đều có khả năng thiên diễn không? Có khả năng hết. Cái người đó chỉ bằng gia đình họ nói là cái thằng đó không có bao giờ mà cắt đầu lên nổi. Anh đi chơi nghiện ngập vậy mà chừng nào mới phát hiện. Nhưng mà ngày nay bây giờ là không phát, không nghiện ngập, không cờ bạc, không phải gì hết. Là tu. Cái chuyện lạ và tướng đẹp trai thiếu gì con gái phải không? Mà không chịu. Tôi tu. Bây giờ là nhiều người theo hơn hồi xưa nữa. Cho nên khả năng của người là vô cùng. Nếu mình, những người đã thức tâm chứ không phải mình có quyền gì đi lừa họ. Cái quyền học hay là không là của chính họ, không phải của mình. Còn cái hành động của mình đã ảnh hưởng gì họ được chưa? Thì mình đã đứng đắn chưa? Như tôi tu không đứng đắn chẳng có ai theo tôi. Đó. Những người theo tôi thì họ cứ xét cái hành động tôi rồi họ mới thực hành như tôi chứ không phải theo tôi để làm gì. Theo cái đường lối đó, chính tôi đi mà không gặp nguy hiểm. Tôi đi mà không gặp nhân loại. Họ ý thức những cái việc làm hiện tại của tôi. Đáng lẽ tôi làm, tôi có tiền, tôi cũng sắm nhà, sắm cửa, mua xe, mua cổ, nhưng mà tôi chả có gì. Tôi tiền tôi đến đâu. Tôi đưa cho những người đau khổ.
những người tị nạn trọc trại, những người Việt Nam chưa ăn tại quê nhà. Tôi cố gắng đóng góp. Thì phần tôi có còn xài đi nữa. Đi đâu họ cũng thương mến và họ cho tôi ăn chút cơm là tôi thấy cũng đủ rồi. Không có gì đòi hỏi hết. Và tôi phải làm những cái gì để họ có cơ hội tiếp cận. Thì những cái hành động đó với cái tuổi tác này mà đi khắp năm châu để độ người, thì hỏi cái tổ chức nào mà đưa tiền cho ông đi không? Phải có cái tổ chức như vậy. Cái này không được. Tự nhiên họ lỡ với máy bay cho đi thì mình đi. Mà tính ra rồi ấy, hỏi ông này làm chính trị rồi mới được đi vậy. Không có biết làm chính trị, nhỏ lớn đâu có biết làm chính trị. Và phê đảng nào không có phê đảng nào hết. Chỉ có tu mà cảm động mọi người. Đó. Thì cái pháp này có thể thực hiện cho tất cả mọi người. Và mọi người làm như vậy thì chắc chắn là cũng như tôi, chứ có gì mà khác hơn tôi được. Chứ đừng nói tôi ông Tám dễ ông mới đi được, chứ tôi làm sao tôi đi được. Và trong khi tôi bước vào tu thì ông Tư nói tôi sẽ tương lai bạn sẽ đi khắp năm châu trước pháp. Tôi nói ông già này nói bạn. Tôi không có tiền trả tiền nhà mà ông nói vậy. À, tôi cũng là người của thời đại, làm sao tôi mê tín được. Nhưng mà ngày hôm nay bước chân tôi đi hết khắp năm châu, tôi mới thấy ông này nói đúng. Thì tất cả các bạn cũng thấy là có tin có Phật chứ, có người sáng suốt chứ. Rồi ta biết trước bao nhiêu năm sao thì mình càng am hiểu được điều đó, mình thấy mình cảm thấy ngu muội. Mình đang tu rửa sạch tâm trần để mình sáng suốt như vị kia hay là hơn nữa. Thấy không? Tụi tôi cũng là trẻ, ba mấy tuổi mới tu. Và quý vị ở đây có nhiều người trẻ hơn tôi, tu được thì chắc là giỏi hơn tôi và cơ hội tốt hơn tôi.
Dạ, xin phép thầy, bởi vì thầy nghỉ sớm đó, còn 10 phút nữa xin anh có những cái thắc mắc rồi nêu lên thầy để
thăm. Dạ, thưa quý vị ở đây có ai có
không? Bữa nay thì
hỏi nhiều xin dạ.
Hôm nay tôi 9 giờ rưỡi.
Dạ, giờ tôi nghỉ, nghỉ. Còn 10 phút nữa thành xin anh với cụ, đây là đặc biệt bữa dành anh với cụ. Chứ còn chúng tôi đây là bạn đạo cũ hết rồi. Thành thử là chúng tôi cũng đã được thầy dạy nhiều. Đây là bữa dành đặc biệt.
Hỏi là đóng góp anh à?
Dạ,
hỏi đóng góp.
Hỏi là sự thắc mắc của anh là sự thắc mắc cũng như mọi người khác. Để đóng góp cho mọi người có cơ hội, thì người văn minh đã giúp đỡ chúng ta là có cung bằng để cho mọi người nghe trùng trong trường hợp của chúng mình, trường đồng học đồng chuyên.
Hơn nữa chúng tôi còn mấy ngày là
còn qua
thì ở xa, chỉ có xuống đây được vài tiếng lắm, thành thử thì tự nhiên có gì mà thắc mắc lâu nay thì thẳng thầy đây.
Cho nên con, một con người mà biết tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của chính mình, giá trị của cách mạng bản thân. Cái pháp của chúng tôi bước vô là kiểu quân sự pháp luân thường chuyển, bắt buộc phải thay đổi đó. Cái ý chí mạnh của mình mà thực hành cho nó phải thay đổi đó. Đó. Quân sự ổn định rồi, chân trị. Cái ý anh chuyển là trên dưới thật nghe. Cái con người ở thế gian nói cái tình dục không mà mình điều khiển nó không nổi. Mỗi cá nhân nói cái tình dục không mà điều khiển không nổi. Mà cái pháp này có thể điều khiển được. Chân thực mình nói đâu nghe nghe. Thì lúc đó kinh tế dồi dào, mặt mày cũng kinh tế dồi dào là dư giả để bố thí cho người khác. Vừa tâm điển vừa vật chất, thực hành ba đường lối một lần mỗi đêm thực hành năm bậc. Rồi anh thực hành tới khi mà nó trụ điểm trên bộ đầu rồi, lúc đó anh mới thấy bắt đầu sợ anh rồi. Tại sao anh thông minh như vậy? Anh khám phá nhiều cái mà hay vô cùng. Từ hồi nào giờ anh đi học, nhưng mà rốt cuộc anh nói chưa có suy nghĩ. Ngày nay anh mới suy nghĩ. Nhưng mà ở thế gian nó cho anh những cái gì vẫn còn trong mờ ảo chưa thực chất. Và khi anh thanh định rồi, sử dụng cái thực chất của anh, anh mới công duy vận hành phần chúng một cách vững chắc và xác suất. Nhận định ở đâu nó rõ ràng, đều có chứng minh. Mà nói vô thì truyền cảm tâm thức họ và họ tự chứng minh rồi. Để họ tiến về khoa học nguyên lý Phật pháp, không phải khoa học vật chất giới hạn, vô giới hạn. Thôi đó, tương lai anh sẽ hành được một thời gian, anh sẽ thấy pháp tướng sẽ thay đổi, tâm lẫn thân sẽ thay đổi.
Tại vì lúc mình hít vô đó thì là mình có phải là theo dõi hơi thở hay là mình điều chỉnh?
Theo dõi hơi thở
tốt. Nói theo dõi hay là mình điều chỉnh? Nói là không.
Anh mới đề nói đầy trúng đầy ngực. Tung lên bộ đầu đó là anh theo dõi.
Thấy nó từ từ nó lên đó.
Đó, anh đó là anh đang theo dõi nó. Là anh cũng cho nó đi xuống. Nó đi xuống nó động cái hoa hồng. Thành là tẩu mã, tẩu quả nhập ma. Cho người ta kêu đầy trúng đầy ngực tung lên bộ đầu.
Thế còn lúc mà thở ra đó thì là mình có
mình theo
mình, nhưng mà là mình theo nó dõi nó đi lên thở lên.
Rốt cuộc nó đi lên đầu. Nhưng mà thông thì tự nhiên nó lên đầu à. Thông thì tự nhiên lên đầu. Ép cho nó sát bụng là nó cũng lên đầu. Mà hít vô cũng lên đầu. Ép sát bụng cũng lên đầu. Nó mới khai thông nhầm đốc mặt. Khai thông.
Là lúc mình thở ra đó thì là mình cứ không cần phải theo dõi hơi thở hay là để cứ để tự nhiên nó đi.
Mà thì mình thở ra thì đương nhiên mình đừng nghe cái hơi thở rồi. Mình tập trung rồi, mình không có sao lãng. Mình chỉ theo cái hơi thở nhẹ nhàng. Và mình sống trong sự nhẹ nhàng.
Nó ra đằng mũi hay là ra đằng...
Ra đằng mũi. Ra đằng nhãn. Cái đó là của sơ cấp. Sau này lên nó không có ra đằng mũi. Nó ra đằng mũi. Nó như cái tinh thần. Cái đó là khác. Cái đó nó đúng giờ. 6 giờ sáng nó mát bộ đầu. Trưa nó mát, ta đừng nắng mà thấy mát. Chiều nó mát, 6 giờ nó mát. Rồi khuya giờ tí nó mát. Đường ngủ nó mát, khỏe, thấy ngồi dậy, không cần đồng hồ. Cái đó là đồng hồ. Đúng giờ nó chuyển. Nó liên hệ với càng không vũ trụ.
Chưa biết còn nếu mà còn từ 4 giờ sáng hay 3 giờ sáng mà cả tự mình dậy đó, thì cái lúc đó là có nên thiền không hay là mình
muốn thiền? Nếu mà mình muốn thích thiền cứ thiền, nó có sao. Thiền làm pháp luân một hồi cho nó khỏe rồi ngủ nó còn ngon hơn. Nếu mình thích thiền. Còn nó buồn ngủ thôi chứ anh đâu có làm gì được nữa. Buồn ngủ là không thể làm được. Nó thích thiền mình chứ. Nghe
không? Tôi biết cái bóng đè đó, mình gọi là mộc đè đó là cái gì?
Mộc đè cái đó không phải, cái đó gì cái... Cái tim, cái máu nhiều khi nó nghẹt bơm không kịp vậy thôi, không phải một đề gì đó. Còn cái chim bao ở đằng này không có tính. Cái chim bao này làm pháp luôn một thời gian nó cũng có. Và đổi cái trượt nó lên, nó biến chuyển qua lại rồi này, cái mà mình không cần kể, không để ý nó làm chi. Sau này mình tỉnh táo, không để ý chim bao, nhưng mà phải tìm cái thực tế, nhắm mắt thấy ánh sáng nó được. Còn chim bao bỏ hết. Cái đó là ảo ảnh. Ảo giác, không tin cậy nó. Mình tìm cái thực tế của khoa học quyền lý trong nội tâm. Rồi sau này nó tỉnh táo con người. Như là nửa đêm thôi, cái giấc ngủ anh ngon nhất là 2 giờ. Ví dụ như cái điện thoại nói chuyện anh cũng nói tỉnh táo. Không có nói là, ê tôi còn ngủ quá nè, không có. Không có cái gì đó. Nhiều người họ thử tôi nhiều khi 2 giờ kia. Họ có cái chuyện nan giải mà điện thoại cho tôi. Tưởng là tôi trả lời không được, nhưng tôi vẫn trả lời được. Những người đó cứng đầu lắm, phá tôi nhiều lắm. Bây giờ người đó lại tụng. Bây giờ tôi thấy như là không có người nào chịu được. Bây giờ ông chịu được là tôi tụng. Không phải tụng cho tôi. Nhưng mà bởi vì tôi đã sửa tôi được thanh nhẹ như vậy thôi. Và tôi thấy tôi không có bận rộn gì bất cứ giờ phút nào. Cho nên tôi phúc đáp cho họ. Và họ thấy cái pháp này hay, họ thực hành để họ tự tu. cái đó mình cũng sẽ thôi.
Cho cái kim cang có nói về cái vô vi đó, với pháp luân thường chuyển có phải là cái pháp này?
Pháp luân thường chuyển
của trong kim cang
đó. Nhưng pháp luân thường chuyển họ đâu có chỉ dẫn cái hơi đâu. Họ nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Nhưng mà đâu có ai biết, không có điển, không có minh. Bạn tu thời gian rồi anh đọc câu kinh Kim Cang anh thấy nó hay lắm. Bạn cách nghĩa nó khác hơn những người trong chùa cách nghĩa cho anh. Mình trực tiếp, không có lộn xộn. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai thì pháp luân thường chuyển anh đem cái thanh khí điển vô giải trượt. Thì cái huệ tâm nó mới khai, đâu nó ổn định thì tự nhiên cái hơi anh bằng đầu anh hít là thấy hơi. Mà sau này nó nhẹ rồi dùng ý chí chuyển là nó ánh sáng chứ đâu phải hơi. Cái hơi chúng ta đang hít đây là ánh sáng, không phải hơi. Nhưng mà người thế gian mắt, người phàm mắt thịt đâu có thấy, tưởng là cái hơi, không phải cái hơi, ánh sáng. Tắt cái trò đèn mà mờ rồi chúng ta cũng hơi thở, chúng ta cũng đi được à. Nó là ánh sáng.
Thế như vậy là tức là pháp này nó bắt nguồn từ kinh Kim Cang.
Kim Cang cũng trong đó hết á. Kinh Di Đà, Kim Cang nó cũng quy một hết à. Nhưng mà họ không có cái pháp cho người ta hành. Vì điển qua văn chứ không phải văn qua điển. À, thành ra những người học kinh á, giải kinh mà không có điển thì giải không có thông. Giữa lý đời giải thành ra nghe chập buồn ngủ. Kinh Di Đà giảng chập nghe buồn ngủ. Còn có điển nó khác. Điển hóa văn. Thì anh có điển đầy đủ rồi thì anh thấy là cái ông này ông đã tu thành đạo. Ông dụng điển mà mượn văn ghi chép tại thế. Thế ta đã thành đạo rồi. Kinh là ông Phật ông viết mà. Ông nói lại. Mà ông có điển tâm ông mới thuyết như vậy được. Còn người phàm đâu có thuyết được. Còn mình tu trở về điển mình nghe ông nói đúng. Không có sai. Mà người cách nghĩa sai rồi. Vì người cách nghĩa không có biết cách hành. Học lý thuyết và giải nghĩa trong văn tự. Nhưng mà chưa về chiếc. Cái chiếc nó khác. Cái chiếc chữ ăn lê cũng có chiếc. Cũng như cái computer vậy thôi. Nó có chiếc ở trong đó. Mà nhiều người ăn cũng nói computer là cái máy điện não. Chỉ biết cách nghĩa về điện não thôi. Nhờ không biết cái nguyên văn. Tại sao nó xài computer mà không để số 6 thay thế. Nó có cái lý do không? Thấy không? Nó có combination put to end result. Nó thành computer. Cái chữ đó không bao giờ mất. Còn chữ tàu cũng vậy, nó chữ thương. Tại sao nó quẹt từ trên đây xuống ra? Thành cái điện tử ở trên chữ bắt bằng. Ở đây một âm dương phút xê lên một cái cây. Thấy không? Ở dưới đây có chuyện nhật. Mặt trời nó cái chiếu cho cái cây quả địa cầu này. Rồi nó mọc ra hoa thành trái, trái thành hương. Nó là một cái triết lý. Kêu là kết hợp combination. Kết hợp thành. Thế mình biết học được cái nguyên lý đó, mình nắm được cái triết lý. Như lăng được vi văn, chữ sống động không có chắc. Còn những người kia học đó, nó, computer là điện não, rồi bữa sau quên computer không biết cái gì hết. Còn cái này người ta biết. Cái sự kết tập như vậy rồi nó rốt cuộc nó đi như vậy. Cái văn chương đều có lý hết á. Không ai không có lý. Cái tên mình cũng có nghĩa lý. Có trời đất ân ban cái tên của mình. Có cái nguồn gốc ở đâu nó đặt cái tên. Nó có ý nghĩa hết. Chứ không ai không có ý nghĩa. Cho nên người thế gian không có hiểu. Học có một gốc. Giải nguyện một cấp nó tắt lắc ra ngoài rồi đâm ra sân si. Cái kỳ thật nó thâm thúy vô cùng. Một chữ đáng ngàn vàng. Chữ Việt Nam, chữ quốc ngữ nó cũng đầy nghĩa. Nó bình tĩnh đi rồi đọc được. Tìm ra tại sao nó kết tập như vậy. Nó hết. Có nguyên do, có nguồn gốc. Chứ không phải mờ ảo đâu. Có sự thật như vậy. Thì mình biết dạy cái đó, dạy người ta nhớ chữ và không có quên, không có mất chữ. Học những chữ nó hay hơn học ngàn chữ mà không biết nghĩa lý.
Cảm ơn thầy,
dạ.
Đó
lắm. Dạ. Dạ. Nó nhiều chuyện vui lắm. Anh có nhiều chuyện nói chuyện với tôi thì sẽ có nhiều chuyện vui. nó cũng ở trong cái cây chiếc đó vậy thôi.
Thầy chúng tôi 12 giờ trưa Chủ nhật mới rời đây, khi cơ cấp cánh 1 giờ 15, chúng tôi sẽ có tổ chức một buổi họp mặt mà trên tất cả các đồng đạo xưa tội xuống nhà thứ 7. Nếu mà anh về với quý vị ở trên, chúng tôi mời xuống buổi họp mặt thứ 7, tháng 9 giờ sáng.
Dạ vâng, chị
Tình
cảm ơn.
Dạ vâng, nếu có được.
Nên bữa nói chuyện nào cũng quý giá hết. Mình là nhân sinh, đóng góp cho nhân sinh. Có cái gì phức tạp mình tìm ra để đóng góp. Và một cái bữa nói chuyện nào cũng có giá trị.
Học viện hôm nay là cũng quý giá thiệt. Nếu là cũng có duyên mà cũng gặp.
Cho nên tôi mong rằng mọi người thực hiện sẽ thấy cái không phải mình hay, thấy cái của trời đất đã ban mình, và mình có chứ không phải mình quê mùa. Tại vì mình không biết sử dụng, và khi mình trở về sử dụng là vô cùng. Lúc đó anh mới quý anh nhiều hơn, chứ bây giờ anh cũng chưa quý anh nữa. Anh quý cái câu đức suy nghĩ này nó hay quá. Từ cái móng tay của anh ngồi anh suy nghĩ ra nó nhiều chuyện hay lắm.
Bây giờ mình lo ăn năn, mình lo tu để thấy cái lỗi lầm của chính mình.
Dạ.
Mọi người đều sai nhá, không có đúng đâu.
Dạ.
Càng thấy lỗi lầm mình càng được đi về gần, mới về trên nhiều hơn.
Dạ.
Và còn cho lỗi lầm mình là đúng á, thì cách xa, dạ, tiếp tục nhẹ nhàng ở bên trên.
Dạ.
Tối vô hình họ làm gì cũng dữ lắm.
Dạ.
Họ có quyền nữa là tạc một cái này đó. Thấy.
Dạ.
Vì mình đâu có biết.
Dạ.
Cho nên những người mà nó là ông chủ của con trâu mà nó cặp con trâu là dễ lắm, là rất khó.
Dạ.
Mà con trâu đâu có biết đi cặp.
Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Có dù gì bây giờ phải tích tỉnh, thanh tịnh, nó tu tâm.
Dạ.
Tu tâm. Cho nó càng ngày càng thanh tịnh thì nghĩa là mình mới là mỗi người đều có cái nhiệm vụ hết, chứ không ai cũng có công việc làm.
Dạ.
Công việc làm nhiều lắm nhưng mà không chịu làm.
Dạ.
Không có sửa mình sao làm được.
Dạ.
Bây giờ chúng ta tu là sửa mình để đón nhận cái sự sáng suốt của bề trên mà làm việc.
Dạ.
Nhiều cơ duyên tới với mình mà mình bận loạn, mình cũng từ chối rồi đó, có làm việc được.
Dạ.
Cho nên mình thanh tịnh nó thì qua là mình mới làm việc được.
Dạ.
Thiếu qua làm việc cũng được,
khổ vậy.
Bây giờ nghĩa là ở các nơi thì gì cũng làm việc nhiều lắm.
Dạ.
Nghe kể ở Việt Nam bây giờ cũng làm nhiều lắm.
Dạ.
Cho cái cưng rồi quả để đi có cơ hội thực tập.
Dạ.
Người ta quê hương người này ở trên người nọ đến ổn định rồi nó mới làm việc được.
Dạ.
Để thanh tịnh là học giỏi.
Dạ.
Không người động loạn là học dở.
Dạ.
Có nhiều ra. Vừa lớp Phật ấy, người nào thanh tịnh như người đó hôm nay là học bài nhiều hơn, nhận được nhiều và sáng suốt hơn.
Yeah.
Rất là động loạn, nhận nhiều. Có nhiều người cũng chưa thức giác cái phần hồn của mình.
Yeah.
Chính phần hồn mình là phần hồn ngu muội, mình còn chưa thức giác.
Yeah.
Tôi tưởng cái xác này là bảnh rồi.
Yeah.
Ta có bảnh cái hồn, cái hồn làm sao thanh tịnh, cái hồn đó mới học hỏi.
Yeah.
Tôi tưởng là mình thông minh.
Yeah.
Không có thông minh gì đâu, còn ngu muội bị giam trong xác này.
Yeah.
Cái càng tu càng ngu, càng học thì thấy càng dốt.
Dạ.
Thì thật là mình nhỏ chứ đâu có lớn gồ ghề như cái xác này đâu, ngắn gọn lắm.
Dạ.
Đến đi trong nháy mắt.
Dạ.
Thưa Thầy, để tên nhìn loài người mình thì cũng giống như là loài người mà mình nhìn loài thú thôi à.
Thấy bên cục nặng trượt vậy nó có gì đâu. Dạy hoài không hiểu mà.
Dạ.
Dạy có hai chữ Nam Mô mà dạy hoài cũng không hiểu mà.
Dạ.
Học hai chữ Nam Mô mà không có phát triển được. Nam là Phật Phu Nam Linh, giữa bên Linh Mô chỉ rộng qua lõa vô vô hình là mở hai cửa là thấy. Mà không hiểu mà nói là Nam Mô tôi niệm cho có trình. Không có đường lối hết rồi. Chứ theo kiên vị thiên liên người ta pháp thân rồi người ta còn phải nói Nam Mô tại sao? Nó có cái giá trị nào người ta mới nói Nam Mô đâu. Người ta đâu có mang cái thân phạm trực như mình mà ta cũng phải nói Nam Mô. Tại sao?
Dạ.
Có lý do siêu diệu lắm. Con người thiếu thanh tịnh được cho cái đó là chuyện trầm thường, đâu phải chuyện trầm thường.
Dạ.
Tức khổ hạnh nó mới đi tới hiểu được cái chân lý của nguyên nguyên lý của Nam Mô A Di Đà. Nó truyền từ bao nhiêu kiếp rồi chứ phải mới đây. Cho nên người xa xưa là có phải ngu, mấy người xa xưa cũng thông minh lắm. Nhưng mà họ cũng được tìm gì cũng thôi. Như Tam Tạng đi thánh kinh thì đi qua núi này tới núi kia núi nọ, hành biết bao nhiêu là khổ, nhưng mà Ngài cũng tốt. Không có làm gì hết. Cho nên mỗi ngày mình mỗi tu rồi mình thấy là té ra mình thừa thải nhiều quá thì đâu mình có thiếu thốn rồi mà trước mình cứ lo chuyện lọc giàu kiếm tiền. Mình trữ cái thanh tịnh không trữ mà trữ cái động loạn. Nó hồi xưa chưa tu nó thiệt tất cả những người ngồi đây là ai cũng nghĩ tiền. Tụi Sa Lâm đang ngồi mình chê muốn sắp buộc Sa Lâm mà thì mình cũng phải nghĩ tiền. Thì đó mình tự ràng buộc mình không hay. Rồi bây giờ tu rồi thấy mình ăn đâu có hết. Mình chỉ hòa là mình ăn không có hết. Mà mình tham mà mình thấy mình thiếu hoài. Cái người nghèo là tại tham chứ đâu có nghèo đâu. Mấy người nào nghèo đâu. Kích vô và thở ra đầy đủ chịu hòa, chịu nhẫn ông trời cho một lượt một để sống. Mà không chịu. Rồi tại tham mới thấy mình nghèo. Đó. Cho nên nghe những người thấy mình nghèo là người đã tham muốn giàu. Thì thật là mình ăn vừa đủ à. Thì bây giờ nó sắp chết là hỏi chứ vừa đủ mình chịu không? Chịu chứ. Mà còn sống là hỏi vừa đủ nhưng tôi còn thiếu. Thiếu để làm gì? Để tao khổ theo nè. Sao mà áo tốt của quần tốt đi xe tốt thì các nhà tốt thì đi tao khổ thôi. Thì cứ muốn vừa đủ mà hưởng cái khổ là vậy. Cho nên càng tu rồi mình đơn giản quá té là mình không phải lớn. Mình rất nhỏ, rất trẻ trung, rất nhẹ nhàng. Mình thấy sụp sương. Mình thích sống ở cõi trần này nữa để độ người ta. Cho nhiều vị người ta tu tới đó rồi người ta tu nguyện. Chừng nào chúng thành tu hết thì tu như người ta. Người ta dám nguyện vậy đó. Là người ta thương. Thương những cảnh đau khổ mà họ đã nén nhiều kiếp rồi họ muốn độ người khác. Cắn khỏi cái đó. Họ phát cái đại nguyện. Những vị tiên bây giờ cũng vậy. Tu được đâu có chuyện gì trần. Để độ người. Chỗ này chỗ nọ để độ người ta. Những cái nhiệm vụ đó, nhiệm vụ đâu có phải là trả tiền trả bạc gì. Nhưng người ta làm để cái chân xuống. Thì cái ơn của trời Phật nó lớn lao. Ăn không hết. Mình làm chuyện trời Phật không có thể thôi. Như trước là một người tu, bây giờ nhiều người tu hỏi cho mấy người nhìn nhau cũng là huynh đệ tu. Tặng tới đấy cũng được phải giúp đỡ cho đâu có thực tâm. Và vui vẻ được làm việc con mình là thật. Thì người thiếu được cái con đường đó người ta mới an tâm tu. Thấy tu cũng bất hại mà có lợi. xưa mình muốn quen số người đó quen không được, mà bây giờ họ tới kiếm mình hết trơn, mà còn người hiền lắm, tại vì nó khiên.
Dạ.
Mình không hiền và mình thành hiền, thì những người hiền tới với mình.
Dạ.
Hồi trước mình làm dữ, thành dữ thì toàn là thứ thứ dữ là ăn gì, ăn thịt thú nè, uống rượu nè, cái chuyện ăn thua nè.
Dạ.
Cả ngày đó tới học chuyện dữ không, không học chuyện hiền.
Dạ.
Mua xuống đi săn nè. Mình mang nghiệp sát mình.
Yeah.
Làm chuyện dữ không à. Rồi bây giờ mình tu được cả ngày mà chuyện kia thiền nó tới với mình, không có chuyện dữ.
Yeah.
Mình sẽ thay đổi không?
Yeah.
Một cái trí thức là hiền chứ không phải dữ.
Yeah.
Cái trí thức thượng thận là người hiền.
Yeah.
Mà đi cái trí thức hạ đẳng á là nó ham tiền bạc và tư dữ.
Yeah.
Hạ lưu.
Yeah.
Nghĩ về tiền bạc nó vô nhà nó dồn cái gì cũng là tiền không à,
yeah.
Đủ cách bán.
Yeah.
Tiền sách là tiền không à.
Thôi thì sách lạnh làm sao không? Sách bớt cái cửa làm sao đó lộn chứ?
Sách cái lạnh,
cái lạnh nó sợ người. Chứ chứ nha, chứ sách bớt cái cửa bên kia lại.
Cái này đạo đạo đừng theo lối tà tây này, chỗ đó trong tâm mình đừng có phóng ra ngoài nhiều.
Yeah.
Ông tư dẫn cái tâm tâm tu hành
và
học đạo đừng theo lối tà tây.
Yeah.
Cái tâm mình nó phóng ra ngoài trong giữ được phần thanh tịnh mới chịu học đạo.
Yeah.
Còn phóng ra ngoài mình thị phi nói chuyện người ta không biết nói chuyện mình.
Yeah. Yeah.
Nó trong mình với đâu nữa.
Dạ.
Cái gì cũng ở trong mình hết.
Dạ.
Hoàn cảnh là ân sư. Mà nếu chúng ta tu thì cái hoàn cảnh nó càng ngày càng thanh nhẹ là sự có được không có.
Dạ.
Nó dễ qua ngày lắm.
Dạ.
Mà không tu thì sự có được càng ngày càng lan tràn từ ngoài cho tới trong. Mình không bao giờ phát triển nữa. Cha con mình tính với nhau, như tôi làm khổ cực, tôi nuôi các cô, các cậu, các cô, các cậu phá lầm đầm này kia, cho nên cũng dẫn nó nữa là tới được mình đó. Nhưng mà ông nói nhờ nó đẩy mình đi làm, mình mới học thôi. Đó nên mình mới cảm ơn với hoàn cảnh.
Yeah.
Thì mình khai thông tâm đạo. Yeah. Mình cho hoàn cảnh là nghịch ra thì mình bỏ mất cái tâm đạo. Cái trong kinh Phật cũng có nói lấy quán làm ăn.
Dạ.
Hãy chửi mình cảm ơn, hãy dạy mình làm tin để tin cái lỗi của mình ở đâu, người ta mới dạy mình.
Dạ.
Chứ không phải mình ngon mình.
Dạ.
Ông Phật này thanh tịnh ngồi đó thì phải chịu nghe chửi
mình. Dạ.
Mình nhờ cái chửi đó mà Ngài mới tìm ra cái tịnh.
Dạ.
Nhờ cái động này mới tìm ra cái tịnh.
Dạ.
Không cái phương tượng này nó tìm ra cách thắng.
Yeah.
Thì bây giờ mình học cái lối nào đây nè. À mình học cái lối Phật ra mấy ngàn năm đời đời người ta cũng ra tưởng. Tại sao mình đi học cái lối ma quỷ chi? Thì khi mình quán thông cái định luật sanh lão bệnh tử thì cái chết của mình là thường tình, có gì đâu mà quan trọng đâu. Cứ sự chết là không được cần, sự chết là được khổ tâm. Nghiệp
đó.
Dạ. Mình phải chết. Mình đâu có chết mà phải tự chết.
Dạ.
Bỏ xác này thì tiến tới chỗ khác chứ đâu. Tự chết. Mình tự ở đâu đến đây, phải ở đây đâu.
Dạ.
Nghĩa tới đó là dễ làm người đó. Tất cả con người khó làm là thiếu thanh tịnh để quán thông lấy mình mà thôi. Còn nếu chúng ta có thanh tịnh hoặc quán thông lấy hành động của chúng ta, minh tâm kiến tánh thì ở đâu cũng được. Ăn vui chứ không có cái gì khổ hết. mang sắc thì phải có mạng, xe hơi thì phải bị đụng, không đụng thì để đó thét rồi nó không một mắt à. Chứ không phải nó cứng chắc gì mà nó bảnh đâu. Mình tu thét rồi mình không khen cái này bỏ cái kia, thấy cái nào cũng hay, nhưng mà định luật phải đi như vậy. Cho nên lúc sanh trụ phải việc là nhất định, rồi nó lại hồi sinh. Cái già kia rồi nó cũng tạo ra cái non, phát triển lại mà.
Cái cuồng băng và giảng thầy nói là từ trước tới giờ bạn đạo thương tôi, bạn đạo còn là nói những cái lời kính trọng tôi, không có ai dám nói những lời nặng nhẹ gì tôi hết. Khi thượng đế xuống rồi thượng đế có nói một vài câu, rồi nói là thượng đế chỉ thầy nghe thầy mừng, nghe thầy kể thành lập để coi tôi thấy cái niềm mình
bị người ta chửi mình mới thấy sự thanh tịnh của mình.
Dạ.
Người ta rời mình mới thấy cái sự sáng suốt của mình.
Dạ.
Chắc thôi làm sao mình thấy sáng suốt.
Dạ.
Ai là người chứng minh mình.
Dạ.
Nhờ cái nghịch cảnh nó mới chứng minh mình.
Dạ.
Khổ. Trong cái khổ đó mình quán không bao giờ khổ.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Cái khổ cứ ngồi đó than khổ, là cái người chứng minh.
Dạ.
Cái hay là cái sự kích động, cái sự nội quả là hay nhất.
Dạ.
Thì mình thấy hạt cát mà nó thật cái ly là nó bị nhồi biết là bao nhiêu, nó không có chỗ, không có thì giờ nó tan trần tách đất nhau, nó thành cái ly.
Dạ.
Đó.
Dạ.
Chứ mình ra đây là cũng là nội quả khổ cái khoái.
Dạ.
Biết anh Vinh cũng làm bao nhiêu năm là anh rồi stress rồi, anh nghĩ rồi, nhưng mà bây giờ anh thấy nó bị nó nhồi, anh phải đi làm công.
Dạ.
Có nghĩa là anh hoàn toàn làm chủ rồi đó, cần nghĩa là tới đây đi làm công.
Dạ.
Nhưng mà cái chủ đó nó sẽ đưa anh đi xuống địa ngục.
Dạ.
Nên nhờ cái làm công này nó mới đưa anh đi lên thiên đàng.
Dạ.
Anh thấy cái nhồi quá hay hơn là cái hưởng thụ hay hơn.
Quá siêu nhiều.
À. Thấy hay lắm. Cho nên người tu nó thích nhồi quá.
Dạ.
Họ kích bác, chê bai, phá, mọi người thấy là cái thanh tịnh của mình cũng có thể hoài nữa. Rồi cái thanh tịnh mình đạt được là cũng cứu mình và nó không
hợp.
Mình đã có mất bạn rồi.
Dạ.
Chứ mình nhiều thì nào đó là bản thân.
Dạ.
Kinh dễ mình chừng nào thì họ nhớ mình nhiều.
Dạ.
Cũng là bản thân của mình. Họ gạt mình, họ nhớ mình, chứ mình đã có thu gạt họ mình cả. Cho nên mình mất của mình biết tu, thì mình nhờ cái người gạt mình mới thanh tịnh. Cho nên mình lại dùng cái thanh điển mình lại ân độ lại, mình đã có mất mặt. Mạng mình nó còn nguyên là tại sao ở thế giới này nó không gạt, nó đi gạt tu. Bao nhiêu người nó không gạt, nó gạt tu. Đó là bản thân của tôi truyền kiếp. Rồi bây giờ tôi lại được cơ hội gần nó, bằng cái sự ghen ghét của chính nó. Mà nhờ sự ghen ghét của nó hại tôi, rồi bây giờ tôi mới thức tâm thay đổi. Tôi có trách nhiệm rồi. Bây giờ nó tôi mới lên cao. Bây giờ nó tôi mới biết đạo. Bây giờ nó tôi mới thấy rõ giá trị quân bình của tôi. Bây giờ tôi làm thế nào? Tôi cầm này. Vì tôi không gặp mặt được một tâm, tôi vẫn thương rồi. Thế một ngày nào nó vậy? Là tái hội
là
trong tình thâm vinh đề, chứ không có phải là cái mê chấp của thế gian như của cái giai đoạn ngắn ở thế gian. Cái đó là cơn nhồi quả của hai đời.
Là
mình thấy cái là lửa một trời tinh vi không?
Là
không nhồi. Mà nếu mà nó tới mà nó thuận với mình, nó ngon lành với mình, bây giờ mình giàu có rồi thì mình là thằng bọc nhậu say xưa tầm bậy tầm bạ, là nó đưa mình xuống đi ngon rồi.
Dạ.
Mình nhờ nó mình mới lên thiên đàng. Bây giờ nhờ nó mình lên thiên đàng mà nó xuống địa ngục, mình ở nào để cho nó xuống địa ngục.
Dạ.
ta mình thấy phải cầu nguyện cho nó
dạ
sớm giải thoát
dạ
cái đó là cái quan trọng ta hiểu được cái đó để cảm nhận được sự tự nhiên
dạ
và thích thực hiện tự nhiên
dạ
thì cái tâm nó càng ngày càng lớn không ạ. Cái lần trước là ông Phật đi tu bị người ta phá với bây giờ thì giờ ông thành Phật tại sao ông giết nó hình đó hết rồi. Ông có giết được, ông thích độ chứ.
Dạ.
À, còn mấy người đó cũng bắt giết ông nó tu.
Dạ.
Có cuộc con đường đó là con đường nhất để tiến hóa.
Dạ.
Thì ở đời mình bị gạt là bao nhiêu, mình có của tất cả gì bị gạt. Hai tay không đến rồi hai tay không đi mà ai gạt mình được cái gì đâu.
Dạ.
Mình chính họ gạt họ mà họ không hay.
Dạ.
Mà mình giờ họ là mình tiến.
Dạ.
À, bây giờ mình làm cho cầu nguyện sống Phật nữa. Chuyên một cuộc đó chứ không phải là cái cảnh nghiệp đó.